kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Lòng Từ Bi của Vị Đại Sư Phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15. Tôi bảo quý vị tập trung nơi mắt trí huệ của mình, chứ không phải nhìn mắt người khác. Vậy mà cả ngày quý vị cứ nhìn mắt nhau, hết nhìn bên phải rồi nhìn bên trái, cho nên mới không tập trung được nơi mắt trí huệ. Cho dù có người ngã trước mặt, quý vị cũng phải bình tâm như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Tất cả mọi vấn đề là do chúng ta vừa không chuyên tâm tu hành mà còn lo chuyện người khác. Nên khi gặp chuyện không vừa ý thì tức giận lên. Tôi đâu có thiếu quý vị điều gì, đó là do khuyết điểm của quý vị chứ. Nhưng nếu muốn hết khuyết điểm cũng cần phải có thời gian, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp không thể rửa sạch trong một đời được. Bản thân không nỗ lực tu hành, lại không nghe lời sư phụ, không xem xét lấy mình, mà cứ lo nhìn người khác. Niệm năm hồng danh không niệm, lại đi niệm những chuyện không ra gì, rồi trách người ta. Tu hành thoái bộ là chuyện của mình, đừng trách người kế bên, càng không nên trách sư phụ, tôi không thiếu quý vị bất cứ điều gì.
Mọi người đều có thể nghiệm tốt à? Nhiều hoặc ít gì cũng đều có thể nghiệm, đều có tiến bộ phải không? Chúc mừng quý vị đến dự thiền thất, nhất định có lợi ích. Dù có làm ồn đến đâu, có loạn đến đâu, có ma chướng như thế nào, có bị tôi la ít hay nhiều, mọi người đều có thể nghiệm tiến bộ. Bây giờ quý vị hết giận tôi rồi hả? Tha thứ cho tôi rồi à?
Quý vị đừng lo nghĩ giận hay không giận. Giận hay không chỉ là sự phân biệt của thế gian. Giận cũng không phải là giận. Cưng chiều cũng không phải là cưng chiều. Mọi việc đều do tâm lo lắng, do tâm phân biệt tạo ra. Tâm của chúng ta còn chưa được tự tại, cho nên mới thấy có người tốt, người xấu. Có người giận, người không, không có đâu, không có chuyện gì cả, thế giới vốn vô sự.
Nếu tôi giận thật, thì khi tôi la rầy, làm sao quý vị có thể nghiệm tốt như vậy? Lẽ ra sự tức giận sẽ làm người ta kinh sợ, làm cho tâm người ta bấn loạn, cả ngày tinh thần bị căng thẳng, tâm không thể ổn định. Có phải khi quý vị cãi nhau với vợ hoặc chồng, thì khi họ giận lên, tâm của họ không được an, cả ngày sầu não, phải vậy không? Vì sao nơi đây tôi giận, mà quý vị lại được thể nghiệm tốt? Đó không phải là sự tức giận của phàm phu, phần đông quý vị nhờ tôi giận lên, rồi sau đó mới có thể nghiệm, phải không?
Cho nên trong 84.000 pháp môn, cũng bao gồm luôn pháp môn tức giận. Quý vị không nên xem trọng điều tôi nổi giận làm chi, nổi giận cũng là bổn phận của tôi. Phải dùng pháp môn nổi giận để cho quý vị thức tỉnh, nếu không, quý vị cứ ỷ lại vào lòng yêu thương của tôi mà cứ giải đãi, ngồi cũng không ngồi, mà định cũng không định, định mà xem như là không định như là định, không biết là loại cảnh giới gì.
Khi nghe tôi rầy la thì tâm mọi người mới không loạn, mới cầu sư phụ bên trong giúp đỡ và sám hối, lúc đó thì tâm được định hơn. Cho nên tôi giận cũng là một pháp môn, quý vị không tin cũng không sao.
Nếu tôi giận mà tốt cho quý vị, thì tôi có giận thêm nhiều nữa cũng không sao. Tôi có chết thì thôi, quý vị đừng lo, đừng sợ tôi bị như thế nào. Thật sự có lúc tôi không muốn giận, vì giận lên thì sợ quý vị chịu không nổi.
Lần nào tôi cũng cầu nguyện thập phương Tam Thế Phật và sư phụ bên trong giúp đỡ. Là nếu quý vị có bao nhiêu nghiệp chướng, cứ đưa cho tôi lãnh, để quý vị khỏi bị đau khổ, và cũng không nên dùng pháp môn tức giận với quý vị. Tôi nói với Phật Bồ Tát là, nếu những người đệ tử tu hành không tốt, thì đưa nghiệp chướng của họ cho tôi là được rồi. Tôi không muốn đệ tử phải nghe một câu khó nghe nào hết. Tôi không muốn đệ tử phải nghe một lời rầy la nào, để họ khỏi bị khổ tâm, nhưng mà vẫn không được.
Phật Bồ Tát muốn tôi dùng pháp môn tức giận này, cho nên tôi cũng phải chịu thôi. Tôi vốn không muốn quý vị nghe một câu tức giận nào, để quý vị tịnh tâm mà tu hành, một mặt được thể nghiệm, một mặt khỏi bị dày. Đó là lời cầu nguyện trong tâm của tôi, nhưng không đạt được. Cả ngày tôi cứ cầu nguyện như vậy, tôi không cầu chuyện gì khác. Mỗi khi thấy quý vị đau khổ là tôi cầu nguyện Phật Bồ Tát hay mau mau lấy nghiệp chướng của quý vị đưa cho tôi là xong, để quý vị được nhẹ nhàng, lại có thể nghiệm tốt.
Tôi có đau khổ như thế nào vẫn không sao, vấn đề là không phải lúc nào tôi cũng được như ý nguyện. Bởi vì chúng ta vẫn còn ở thế giới này, dường như không thể nào làm như vậy được, dường như một người không thể gánh hết tất cả nghiệp chướng, dường như là không được như vậy, chứ không phải tôi muốn quý vị phải chịu đau khổ.
Nhưng quý vị phải hiểu ở thế giới ta bà này, tu hành tốt hơn ở những thế giới khác. Quý vị có nghe nói như vậy không? Vì sao vậy? Vì thế giới này có vui buồn, mừng giận. Như vậy chúng ta mới thấy thích thú và sinh khí mới vận chuyển.
Cho nên chúng ta nghe nói, tu trên trời không mau có quả vị, vì trên đó chỉ có trạng thái phúc lạc mà thôi. Giả sử tôi không rầy la quý vị, không tức giận quý vị, thì lúc đó tức là cảnh giới thiên đàng rồi. Mỗi ngày cứ tu một cách bình thản và trôi qua một cách mơ hồ thì không có ý nghĩa gì, nó rất là an hòa. Đó là cảnh giới của trên trời, do đó mà quý vị tu không có kết quả nhiều.
Để quý vị sống ở cảnh giới ta bà, dày la quý vị, thì khác hẳn. Cảnh giới quý vị bị rớt xuống, bị dày la thì mới lật đật chạy lên, có phải vậy không? Cho nên cảnh giới trên thiên đàng, tức là không có dày la, không có phạt, không có chuyện gì xảy ra hết. Còn ở thế giới ta bà, thì vui buồn, mừng giận gì đều có hết. Lúc có vui buồn, mừng giận, tức là thế giới ta bà, chứ không phải quý vị ở đây thì gọi là thế giới ta bà, không phải như vậy.
Cho nên có lúc quý vị ở đây mà có thể thấy cảnh giới khác, thấy được thiên đàng, hoặc là nơi tôi đến trước Pháp, quý vị thấy như là thế giới cực lạc, lúc đó tức là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là một loại cảm giác, lãnh hội được bên trong, chứ không phải là một nơi rất cao xa. Không phải như vậy. Cảnh giới thiên đàng là lúc quý vị vui vẻ, không bị ai rầy la, không ai làm phiền đến mình, thì đó tức là thiên đàng.
Vì trong trạng thái thiên đàng, quý vị không tu hành tốt được, cho nên tôi phải tạo ra thế giới ta bà. Vì thế mà sau cơn giận của tôi, thì mọi người đều có thể nghiệm rất tốt. Chỉ có một mình tôi mệt thôi. Tôi cũng phải rơi xuống thế giới ta bà như quý vị ngay lúc đó, mới có thể độ quý vị lên, ý nghĩa là như vậy. Không có nghĩa là tôi vãng sanh, rồi mới từ trên kia rơi xuống, và trở lại kéo từng người lên, không phải như vậy. Mỗi giây khắc trong thế giới ta bà, đều có tịnh độ, mỗi sát na đều có thiên đàng. Phải xem cảm nhận bên trong của mình lúc đó như thế nào, thì cảnh giới của quý vị lúc đó là như vậy.
Như quý vị có ánh sáng, thì lúc đó quý vị đã vãng sanh cõi cực lạc rồi, còn khi bị tôi rầy la là lúc quý vị rơi xuống trở lại cõi ta bà, chỉ có vậy thôi. Sau này khi quý vị rời khỏi thể xác này thì nó cũng như vậy, được vĩnh viễn đến cõi cực lạc, lúc đó quý vị không cần phải bị rầy la nữa. Nhưng bây giờ phải tập dược cho xong thì mới có thể được vĩnh viễn ở nơi đó.
Nếu tôi có thể chết dùm quý vị, xuống địa ngục dùm quý vị, chịu đau khổ dùm quý vị, là tôi đồng ý ngay, nhưng không được như vậy. Tôi chỉ có thể làm một nửa cho quý vị mà thôi, chứ không thể làm hết được. Không phải tôi thích giày la quý vị, tôi không thích đâu. Giả sử như tôi phải chịu để cho người ta giày la, bị người ta đánh để quý vị được vui vẻ, tu hành sớm được tốt đẹp, thì tôi đồng ý ngay. Mỗi ngày tôi chỉ cầu nguyện có bấy nhiêu đó thôi.
Khi bị đau, tôi cầu nguyện cho tôi đau nhiều thêm, nếu điều này có ích lợi cho chúng sinh. Một mình tôi phải chịu đau nhiều hơn cũng không sao. Khi tôi đau khổ, thì dù tôi có đau khổ nhiều thêm cũng không sao, miễn sao người khác thoải mái là được rồi, miễn sao đệ tử thoải mái là được rồi. miễn sao chúng sinh tu hành tốt là được rồi. Cho nên quý vị đừng lo rằng tôi phải tức giận hay chịu đau khổ, tôi đều chịu đựng được hết.
Kỳ này quý vị đến dự thiền thất đều có tiến bộ, do đó cũng đáng cho tôi phải rơi đôi dòng lệ. Tôi không màng gì hết, cho dù có khổ thêm gấp mấy lần vẫn còn được, đây là chuyện rất nhỏ. Nhưng nếu tôi quá dễ dãi, quá thong thả, thì quý vị không thấy quý, cho nên phải dùng rất nhiều pháp môn.
Quý vị có nghe nói là nghiêm sư xuất cao đồ không? Có loại thầy thường chỉ khen quý vị để lấy lì xì, rồi để cho quý vị làm vua, mới bước vào cửa là mời quý vị ăn cơm, bảo quý vị lạy Phật. Chỉ như vậy thôi, rồi sau đó họ niệm A-di-đà Phật và tiễn chào, thượng lộ bình an.
Riêng tôi thì lo cho sự tiến bộ của quý vị, do đó tôi mới nghiêm khắc. Có nghiêm khắc thì quý vị mới tiến bộ, có phải như vậy không? Cho nên bây giờ quý vị mới hiểu vì sao phải có thầy nghiêm khắc mới có cao đồ. Người của thế giới ta bà ngoài kia đã nuông chiều quý vị, để cho quý vị đọa lạc vào luân hồi. Không lẽ tôi cũng cưng chiều quý vị đến hư nữa hay sao? Đã không dễ gì đưa quý vị đến ở đây 7 ngày, mà còn cưng quý vị cho đến hư sao? Không dễ gì có thời gian để mài giũa quý vị, mà còn ở đó tán thán quý vị à?
Ngoài đời quý vị đã bị thuốc độc của người khác tán thán làm hư, bị người ta dùng lời đường mật, vua nịnh, gạt gẫm, bị tình yêu, bị tình cảm con người trói buộc quý vị, cho đến bây giờ mà quý vị còn muốn tôi dùng thứ thuốc độc đó cho quý vị nếm nữa hay sao? Hay là dùng những thứ tình cảm nhỏ nhặt, ấm áp, ngọt ngào của con người nữa à? Sao quý vị lại không trưởng thành? Quý vị phải hiểu tình thương chân chính là gì chứ? Nó đâu phải là những lời nói tốt, ngọt ngào đâu.
Phải có hành động thật sự huấn luyện quý vị, thật sự rửa sạch được nghiệp chướng đen tối của quý vị, thật sự làm cho quý vị trưởng thành, làm con người có phong độ, có trách nhiệm. Không phải làm loại người suốt ngày cứ oán trách, cứ cảm thấy tội nghiệp cho mình. Sao người ta đối xử với tôi như thế này? Tôi không có mì gói để ăn, không có cái này, cái nọ, toàn là những ý nghĩ nhỏ nhặt của con người.
Chúng ta quên mất, chúng ta là vạn năng, chúng ta không cần bất cứ điều gì. Bây giờ quý vị còn cần vài thứ, vì trong thời gian này quý vị chưa trưởng thành, nhưng quý vị phải hiểu những thứ đó đều không quan trọng. Chúng ta không cần những lời đường mật. Nếu suốt ngày chúng ta phải nương tựa vào hành động hiền hòa, lời ngon tiếng ngọt mà sống, thì cho đến lúc nào chúng ta mới trưởng thành được? Mỗi khi chúng ta bị người khác rầy la là chịu không nổi. Lúc đó tâm chúng ta còn lo ngại, còn chắc vào chỗ ngọt, còn thích núm vú cao su hoặc là kẹo, còn người đã lớn rồi thì khác.
Hôm nay quý vị nghe tôi nói thì hiểu, ngày mai lại quên mất. Lâu lâu dự thiền thất một lần rất tốt cho quý vị, nhất định là có lợi ích. Mỗi trung tâm nếu có nơi tọa thiền, thì mỗi tuần có thể tổ chức thiền nhất, thiền nhị, để mọi người đến chỉ tọa thiền mà không làm gì khác. Khi đến chỉ nghe băng thâu âm, hoặc xem băng thâu hình sư phụ, rồi mọi người tọa thiền. Sau khi dùng cơm, lại tọa thiền nữa, quy cách như quý vị đến dự thiền nơi đây vậy, vẫn giữ quy định như thế này. 4 giờ sáng không được dậy nấu mì gói để ăn.
Ngày xưa họ gọi là bát quán trai giới, nhưng bát quán trai giới phải có minh sư mới hữu ích. Quý vị đến tọa thiền, đọc kinh điển, xem băng thâu hình của tôi, cùng nhau tham khảo và tọa thiền, có ít hay nhiều người đến dự cũng không sao. Tu hành như vậy nhất định sẽ tiến bộ, vài tháng sau, quý vị sẽ thấy mình đổi khác. Chỉ cần quý vị giữ theo điều luật và hành động có quy luật, thì thiền nhất, thiền nhị của quý vị cũng sẽ có thể nghiệm nhiều, không nhất định phải đến nơi tôi ở, chỉ cần nghĩ đến tôi là tôi đến liền.
Quý vị tu nhiều thì nhìn mình sẽ thấy khác, rồi mới thấy mừng, mới có sự khuyến khích và biết rằng tu hành rất hữu dụng, thật sự có lợi ích. Nếu như quý vị cứ qua loa, giải đãi, tu từ từ, thì có ngày sẽ thối tâm, vì không tìm thấy được có cái gì đó khuyến khích mình tu hành, vì không thật sự hành thiền.
Giống như một học sinh sau một niên học trôi qua mà không thể lên lớp cao hơn, rồi sau đó tự nghĩ rằng sao không có ích lợi gì. Hoặc học cả năm mà không thấy gì hết, còn những người khác thì họ cứ lên lớp, càng học càng cao, ra trường thành luật sư, bác sĩ, giúp đỡ người khác và tự họ cũng cảm thấy vui mừng, thấy có thành quả. Còn nếu chúng ta tu hành giải đãi thì cũng giống như những học sinh lười biếng, không thể tốt nghiệp, rồi cho rằng học vấn là vô dụng.
Khi quý vị về, nếu có khả năng thì mỗi tuần tổ chức thiền một lần. Đa số quý vị tu hành được lắm, nhưng mà quá cứng đầu. Quý vị phải nhớ chủ nợ của mình, tức là vợ chồng. Chúng ta phải trả nợ cho họ, không nên có tính tình quá cứng rắn đối với họ. Chúng ta phải dùng tâm người phàm mà đối xử với họ. Phải hiểu rằng, nếu chúng ta cũng như họ, thì chúng ta mới có cảm nghĩ giống như vậy. Không nên dùng tâm sân hận để đối xử, vì họ không biết mà.
Quý vị phải hiểu tâm ý người nhà, vì sao không cho quý vị đi dự thiền thất, vì sao họ không chịu cho quý vị gặp tôi trong khoảng thời gian dài như vậy. Đó là vì họ rất thương quý vị, họ rất thích mỗi ngày được nhìn thấy quý vị ở nhà, quý vị nên mừng vì có được người cưng yêu đến thế. Không có ai thương tôi như vậy. Quý vị chỉ gặp tôi có 7 ngày rồi lại bay về nhà.
Quý vị thương tôi không bằng vợ chồng quý vị thương quý vị, cho nên đừng trách họ, mà phải nên phục vụ họ, vì họ còn thành tâm hơn quý vị. Họ thương yêu một người là ngày nào họ cũng muốn nhìn thấy người đó. Họ hy sinh cả cha mẹ, bạn bè để mỗi ngày chỉ muốn sống với quý vị. Quý vị muốn đi khỏi 7 ngày mà họ cũng không chịu là vì sao? Bởi vì họ cảm thấy quá lâu không sao chịu nổi. Nói theo tâm phàm phu, thì tình thương vợ chồng là mãnh liệt nhất. Họ xa nhau có mấy ngày là đã nhớ nhung lắm rồi.
Quý vị đừng quá cứng rắn với họ. Nếu cả ngày cứ cãi nhau với vợ, với chồng, thì rất là tội nghiệp. Nếu quý vị đối với họ hung hăng như vậy, thì ai mà dám tu cùng với quý vị? Họ thấy quý vị tu hành mà chẳng có gì tốt cả, chỉ thấy quý vị tệ thêm mà thôi. Ngày xưa, quý vị còn nghe lời họ. Bây giờ chỉ nghe lời tôi mà thôi, muốn đi dự thiền thất là đi liền, không phải hành động như vậy đâu.
Tôi đã nói rồi, xưa kia trước khi xuất gia, tôi có bàn với chồng cũ rất lâu để ông ấy hiểu được tâm trạng và tôn trọng niềm ước vọng của tôi. Khi ông thật sự hiểu rõ nỗi lòng của tôi rồi, thì tôi mới đi. Đương nhiên là ông ta rất đau khổ, nhưng vì ông hiểu rất rõ, cho nên đến ngày nay chúng tôi vẫn là đôi bạn tốt. Quý vị đừng dùng thái độ quá cứng rắn mà đòi đi cho được, nếu không sẽ ly dị, sẽ bỏ nhà, sẽ quyên sinh, vân vân. Như vậy thật là đáng trách.
Nếu chúng ta làm người mà còn không tốt, thì làm sao làm Phật đây? Sẽ biến thành loại Phật gì? Khi làm phàm phu mà không phối hợp với chúng sinh, thì khi làm Phật đương nhiên là không phối hợp với ai hết. Ý nói là không hằng thuận chúng sinh thì không được đâu. Bây giờ làm vợ chồng là để học cách hằng thuận chúng sinh đó. Phải hằng thuận được gia đình, rồi thì sau này mới có thể hằng thuận chúng sinh được.
Trên thế giới này, quan hệ vợ chồng là sâu đậm nhất, có phải vậy không? Ngoại trừ những người xuất gia ra, người tại gia phải nhờ có hôn nhân mới thấy có ý nghĩa. Nếu không, khi ở một mình thì thấy rất cô đơn, rồi quý vị cũng không sao mà chịu được đời sống cô đơn như vậy. Phải không? Hòa thượng thì họ cũng ở chung với nhau, cho nên mới gọi là hòa thượng. Phải phối hợp với nhau và ở chung với nhau, một mình ở riêng quá lâu sẽ biến thành kỳ quái, phải không?
Cho nên quý vị phải cảm ơn những người trong gia đình. Đương nhiên là có lúc có sự giằng co, nhưng đó là do quý vị, ai cũng muốn làm vua, vợ nói chồng không nghe hoặc ngược lại, cứ xem những gì của mình phải là quan trọng hơn. Quý vị cho rằng ý kiến của mình là tốt nhất, nên không chịu phối hợp, không chịu bàn thảo với nhau, không hợp tác với nhau.
Như câu chuyện, tôi là Phật, tôi kể hôm nọ. Người đó vì vợ, vì con, mà biến thành người có đặc quyền sau cùng, là người cuối cùng đưa ra lời yêu cầu, nói chuyện sau cùng, có điều mong muốn cuối cùng. Những điều người đó ao ước hoặc cần thiết có những lúc phải hoãn lại đến một tuần sau, hai tháng sau, ba bốn năm sau, mười mấy năm sau, hoặc mấy chục năm sau, người đó kể như vậy. Nếu quý vị không phối hợp thì sau này làm sao đây? Sau này sẽ có rất nhiều người, trong khi mình cứ muốn làm chuyện của mình, thì làm sao mà bảo họ được? Phải nghĩ đến họ trước, rồi mới nghĩ đến mình thì sẽ không có vấn đề gì.
Ngoại trừ việc ăn chay thì quý vị phải phấn đấu, còn những thứ khác thì không cần. Nhưng quý vị phải dùng pháp môn nhu hòa. Quý vị có thể khóc, có thể quỳ lại, giải thích, nhờ họ, yêu cầu họ, một lần không được, thì hai lần, ba lần, hoặc nhiều ngày, cho đến khi họ dịu xuống, vì thấy mình khiêm tốn, thành khẩn, rồi họ bảo mình đừng quỳ nữa.
Hoặc là quý vị có thể dùng những phương pháp tốt khác, chứ đừng dùng cách cứng rắn, không nghĩ đến tình cảm của người khác. Đối với tâm phàm phu mà nói, thì họ chỉ có một mình quý vị là vợ, là chồng để nương tựa. Nếu bây giờ quý vị biến đổi như vậy, thì lòng họ rất đau đớn. Họ cảm thấy như không còn ai nữa, không biết bây giờ phải làm sao, thấy chồng mình sao mà kỳ lạ quá, nói gì cũng không nghe, mỗi khi nói đến là tức giận, không muốn nhìn vợ nữa. Bây giờ không còn ai để nương tựa, họ cảm thấy rất trống trải, rất đau khổ, quý vị phải hiểu giùm họ.
Cho nên vợ hoặc chồng quý vị cho đi 7 ngày, thì khi về nhà phải cảm ơn họ, mua cho chồng quần áo đẹp để mặc, mua nhiều vớ, nhiều y phục phụ nữ cho vợ, và nấu thức ăn ngon cho vợ dùng, nói chuyện với vợ, vợ đi đâu thì tháp tùng theo, mật niệm năm hồng danh, đợi vợ ăn ngủ và vui rồi thì mình đi tọa thiền. Tính tình không nên quá cứng rắn, nên hiểu một chút tâm lý con người.
Tôi nghĩ rằng có lúc vì quý vị không quý trọng hôn nhân, nên là nó trở nên những chuyện khảo nghiệm thật là không đáng. Hôn nhân là bạn suốt đời mà, tình vợ chồng quá tốt, không ai có thể nhịn tính tình của mình bằng vợ chồng. Ông chủ cũng không nhịn được như vậy, cha mẹ cũng không nhịn được nhiều như vậy, chỉ có vợ hoặc chồng, đối với mình là tốt nhất. Họ cưng chiều mình, có lúc mình làm quá mức, họ cũng tha thứ, có lúc họ nhờ mình đến giúp một việc, mà mình cứ mượn cớ làm việc khác, nhưng mà họ cũng phải nhịn, nuốt giận, và nhờ mình làm ơn đến giúp một lần nữa, có phải vậy không? Có khi mình cố ý chọc tức họ nữa, phải không? Có khi họ có chuyện khẩn cấp muốn bàn, mà mình cứ bận với những chuyện nhỏ nhặt của mình, làm cho họ tức chết đi được.
Cho nên phải hiểu rõ là chúng ta không hoàn mỹ, không phải cả ngày cứ trách vợ hoặc chồng mình, vì có lúc tính tình của mình cũng rất đáng trách. Không phải tu hành rồi là tính tình tốt hơn, nó chỉ tệ hơn mà thôi, vì hình như mình không còn lo nghĩ đến ai nữa.
Nhưng quý vị cũng không nên như vậy. Nếu gia đình quý vị không được an vui, đều là do quý vị. Cho nên từ nay về sau, phải là một người tốt hơn một chút. Chỉ cần họ cho mình ăn chay, tọa thiền là được rồi. Nếu sau này họ có bảo mình làm gì, cũng nên nghĩ lại và phải tham khảo với nhau, chứ không nên cứng rắn như trước nữa. Không cần phải gây gổ với nhau. Quý vị phải xem khuyết điểm của mình, vì đối với người đời, họ rất cưng yêu vợ hoặc chồng. Họ sợ vợ hoặc chồng bỏ đi, sợ đi xuất gia rồi thì không còn ai nuôi con, và lòng thương nhớ không sao chịu nổi.
Cho nên chúng ta không phải chỉ nghĩ riêng cho mình, mà phải nghĩ đến người khác nữa. Còn Phật Thích Ca Mâu Ni thì khác. Khi Ngài xuất gia, còn có rất nhiều người nuôi vợ, nuôi con Ngài, cả nước đều nuôi cha mẹ Ngài, cho nên trường hợp Ngài khác. Còn chúng ta không nên tự ý, muốn đi là bỏ đi. Quý vị ở nhà hoặc xuất gia cũng đều có thể tu hành, tôi đã nói nhiều lần rồi.
Mục đích tu hành của chúng ta là để thành Phật, có phải vậy không? Chứ không phải để biến thành hòa thượng. Làm hòa thượng cũng chỉ vì muốn tu hành mà thôi. Nếu tại gia hoặc xuất gia đều có thể tu hành được, thì sao phải làm hòa thượng làm chi? Nếu hoàn cảnh gia đình thuận lợi và hoàn cảnh của chúng ta tốt, thì chúng ta xuất gia, nếu không thuận tiện thì làm Bồ Tát tại gia cũng đâu có sao.
đừng chấp vào hình dáng xuất gia. Làm người xuất gia thì cũng vậy thôi, mỗi ngày cũng vẫn phải làm việc, ăn cơm và tọa thiền. Được sống chung với sư phụ đương nhiên là vui sướng rồi, nhưng đâu phải lúc nào cũng vui sướng đâu. Quý vị đến có 7 ngày mà bị la rầy 2-3 ngày là đã chịu hết nổi. Nếu ngày nào cũng bị la thì có chịu nổi không? Tôi rầy la người xuất gia còn nhiều hơn vậy nữa. Quý vị vì có ngã chấp rất nặng cho nên mới đến xuất gia. Làm người xuất gia là sống trong tình trạng nghịch duyên, nghiệp chướng rất nặng. Nếu tu không xong thì càng mệt thêm.
Nếu mệnh chúng ta được xuất gia thì xuất gia, nếu không được xuất gia thì thôi, cũng đừng bỏ nhà đi, có bỏ đi cũng không thoát khỏi. Cứ ở đó tranh đấu quá nhiều thì nó sẽ biến thành quá phức tạp. Quý vị cũng có thể xuất gia chứ không phải là không thể được, nhưng nó quá phức tạp. Quý vị chỉ cần âm thầm tu là tốt rồi.
Đã có được pháp môn và có minh sư để nương tựa, lại có thêm đồng tu, mỗi tuần quý vị có thể đến cộng tu, như vậy là quá tốt rồi. Có rất nhiều người không thể được như vậy, cho nên không nhất định phải xuất gia. Cá tính cứng rắn của quý vị khi ở nhà còn chưa hợp được với chồng, với vợ, huống chi là đến đây, có rất nhiều người có những cá tính giống như tính tình vợ hay chồng quý vị, nên không dễ gì mà hòa hợp được với họ. Ở nhà đã không hợp, thì có vào đoàn thể tăng chúng cũng không nhất định là hợp với nhau được.
Xuất gia khó nhất là hợp với đại chúng, ở chung với nhau cần phải hy sinh bản ngã, tức là ngã chấp. Không thể lần nào cũng có ý kiến mình trong đó. Sư phụ bảo làm sao là làm vậy. Đoàn thể quyết định như thế nào thì phải cùng nhau làm chung, bất kể mình có thích hay không thích. Một khi đã có sự quyết định của đa số là chúng ta phải làm.
Có ngã chấp nhỏ mới có thể xuất gia, ngã chấp lớn quá, đến đây chỉ đau khổ mà thôi. Tôi nói thẳng với quý vị điều này, còn đau khổ hơn khi ở nhà nữa. Đến đây không ai cưng chiều mình, không ai nhường nhịn mình, quy luật là quy luật. Ở nhà vì quan hệ vợ chồng, có gì thì một lát cười với nhau là xong, hoặc là nắm tay nhau đi nghe karaoke là hết giận. Còn ở đây thì không như vậy, không có cái gì để an ủi mình, chúng ta chỉ theo quy luật mà cùng làm việc. Có như vậy mới tạo nên lực lượng của đoàn thể, chứ nếu mỗi người đến đây mà làm theo cá tánh của mình thì không được.
Quý vị đừng thấy người xuất gia mắt sáng, y phục đẹp mà cho rằng xuất gia là rất tốt. Xuất gia rất tốt, nhưng không dễ xuất gia đâu. Vì thói quen của đoàn thể khác với thói quen của chúng ta, cho nên khi đến đây rồi thì khóc cả ngày. Thói quen ngã chấp của mình đã cứng rắn quen rồi, đến đây tất cả đều phải hoàn toàn phối hợp với người khác, cho nên không dễ. Ở nhà chỉ phối hợp với một người chồng và mấy đứa con thôi, còn chịu không nổi, thì đến đây làm sao mà phối hợp được với nhiều người.
Tôi có nhiều đệ tử xuất gia, nhưng mà họ rớt cũng nhiều nữa. Nếu không rớt, cũng bị tôi cho về, vì không có tính hợp quần. Nếu đến đây làm ồn, làm cho đoàn thể này biến thành rất phức tạp, những người làm mặt dài, hoặc là cứ tội nghiệp cho mình, hoặc tức giận là đều bị tôi bảo đi về. Nếu như đến đây mà không vui vẻ thì không ở được. Phải ban phát bầu không khí hoan hỷ, phải có tâm hoan hỷ để phối hợp với bất cứ chúng sinh nào. Nếu như đến đây thấy quy luật không tốt lắm thì cũng đâu đến nỗi gì. Chúng ta chỉ cần có thời gian tu hành là đủ rồi, mỗi ngày có thể gặp sư phụ, có thể nghe sư phụ nói chuyện là được rồi, bất kể có hy sinh gì cũng đâu thành vấn đề.
Cho nên, nếu đến đây mà còn chống cự, chê giới luật không thích hợp thì đâu có được. Nếu như mỗi ngày đều có ý kiến như vậy, thì không thể ở chung với nhau và sẽ loạn lên. Bởi thế mới nói là xuất gia rất khó.
Quý vị đến đây 7 ngày để lãnh hội được một chút về đời sống của đại chúng, học biết được điều gì là hợp quần, điều gì là xuất gia. Mấy ngày sinh hoạt ở đây tức là xuất gia. Những ngày đầu quý vị không phối hợp với hoàn cảnh, hay than oán, tội nghiệp cho mình, khinh thường, trách móc những người khác, không tôn trọng quy luật, thì đây là những người xuất gia không tốt. Đời sống xuất gia là như vậy, nếu không thích, mình cũng phải thích, phải hy sinh một chút ngã chấp của chúng ta.
Đầu óc chúng ta cứ thích những gì không thể có. Chúng ta cứ so sánh và cho rằng điều kia tốt cho chúng ta, nhưng khi được rồi mới thấy rằng thì ra nó cũng không tốt. Suốt ngày cứ để cho đầu óc bắt cái này, nắm cái nọ, cho nên chúng ta mới mệt như vậy, làm cho chúng ta không thể nghỉ ngơi, không thể yên lặng được, đó là đều vì sự so sánh.
Quý vị cho rằng nếu mình không có chồng thì tốt biết mấy, nếu không có vợ là có thể xuất gia theo sư phụ thì tốt biết bao, nếu mình không có con là theo sư phụ lâu rồi, cứ như vậy đó. Ngày tối quý vị cứ đi tìm phiền phức cho mình. Không nhất định là nếu quý vị không có vợ thì đã xuất gia. Tôi nghe có vài người nói như vậy, nhưng không bao lâu là họ lại kết hôn.
Đúng vậy, không dễ như vậy đâu, đều là do đầu óc gạt chúng ta. Hôm nay đầu óc muốn cái này, ngày mai nó muốn cái kia, không ổn định. Đã là người tại gia, đã kết hôn rồi, thì cứ tiếp tục như vậy. Đừng so sánh chi cho nhiều. Nếu hoàn cảnh thuận lợi thì xuất gia, nếu không, thì chúng ta chấp nhận tình trạng của chúng ta như vậy. Khi chúng ta đã có trách nhiệm thì phải làm tròn trách nhiệm đó.
Trong mấy ngày thiền này, quý vị nói rằng có tiến bộ, nên tôi cũng vui. Đời sống xuất gia giống như vậy đó, ráng tu hành cho nhiều, huấn luyện mình cho nhiều, ép ngã chấp xuống cho nhiều như vậy đó. Nếu quý vị muốn biết đời sống xuất gia ra sao, thì mấy ngày thiền này tức là đời sống xuất gia vậy.
Nơi đây, nếu chúng tôi không có gì cần phải làm gấp, thì chúng tôi đi tọa thiền. Ai muốn thiền bao nhiêu thì thiền. Khi có việc làm thì hợp nhau lại làm, còn không có việc thì mọi người tọa thiền chung với nhau, giống như những sinh hoạt của mấy ngày nay, nhưng sinh hoạt trong mấy ngày nay thì nghiêm khắc hơn, vì phải để xuống hết tất cả những công việc khác.
Tôi đã nói rồi, tu hành không có quan hệ gì đến tính tình, không có ai là xấu cả. Nhưng nếu thật sự muốn hoằng pháp thì phải hy sinh một chút cá tánh mới tiện phối hợp với chúng sinh, mới thoải mái cho chúng sinh, mới dễ độ họ, chỉ có vậy thôi. Phải có trách nhiệm, ý là như vậy. Không thể đã đến giờ thuyết pháp mà mình cho rằng hôm nay không muốn nói, muốn đi uống trà, hoặc vì thấy tính chúng hôm nay sao mà xấu xí quá, cho nên không muốn đi thuyết pháp. Làm như vậy sẽ làm phiền đến rất nhiều người khác, ý là như vậy.
Mọi người đều có thể tu hành, nhưng nếu muốn trở thành minh sư thì phải hy sinh rất nhiều. Phải có khái niệm cao cả về sự đảm đương trách nhiệm, phải chịu rất nhiều gian khổ, rất nhiều khảo nghiệm, thì sau đó mới có thể kiềm chế được mình, mới có thể hằng thuận chúng sinh, mới có thể chịu đựng những hoàn cảnh không thể chịu đựng được. Chứ không phải cá tánh không tốt là không thể tu hành vì không thể phối hợp với chúng sinh, không phải là ý đó, mà là chỉ không thể độ được chúng sinh mà thôi.
Bất kỳ vị đại thiền sư nào trước khi tu hành cũng đã được huấn luyện rất khổ nhọc, được huấn luyện trong xã hội, trong vô hình, trong gia đình, trong bất cứ tình trạng nào, hoặc là họ tự huấn luyện, như là thuốc đắng nhưng có thể trị bệnh vậy. Nếu người nào không được huấn luyện thì không hiểu được và không thể chịu đựng được nhiều hoàn cảnh.
Giả sử mình được lựa chọn làm minh sư, thì từ lúc nhỏ đã được huấn luyện trong vô hình để trở thành con người hoàn mỹ. Bất kỳ điều chi cũng đều hiểu biết hết. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng chịu đựng được. Bất cứ ai, mình cũng có thể tha thứ được. Không có cá tánh sân hận, không có sự phân biệt thích cái này hơn và không thích cái kia.
Một vị minh sư, dù thích hay không thích, đều dạy cho tất cả mọi người và đối xử bằng một tấm lòng giống nhau. Nếu cần phải dùng phương pháp nào đó để dạy người, thì phải dùng phương pháp đó, mặc dù mình có thích hay không thích. Nếu cần phải dùng pháp môn cứng, thì dùng pháp môn cứng. Nếu cần phải dùng pháp môn mềm, thì dùng pháp môn mềm. Chứ không phải là thích thì dùng pháp môn mềm, còn không thích thì dùng pháp môn cứng.
Tôi không đối với ai mềm mỏng, cũng không đối với ai cứng rắn cả. Lúc cần phải cứng rắn thì cứng rắn, lúc cần phải mềm mỏng thì mềm mỏng. Quý vị càng lúc càng hiểu được tôi là như vậy.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong kỳ thiền thất tại Nghi Lan, Formosa vào ngày 12 đến 18 tháng 8 năm 1988 với chủ đề Lòng Từ Bi của vị Đại Sư Phụ. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 15.